là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin là câu chuyện truyền thanh có bảo hiểm y tế lo gì ốm đau. Cuối chương trình là chuyên mục Tuổi trẻ, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước tiên mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, hoạt động xuất khẩu của Yên Bái trong tháng 4 đã tăng trưởng 8%, trong đó nhiều mặt hàng đã lần đầu tiên được xuất khẩu ra nước ngoài. Kim ngạch xuất khẩu tháng 4 đạt trên 96 triệu đô la, do đó tăng 7% so với cùng kỳ năm trước. Sau một thời gian nỗ lực tìm kiếm thị trường, nhiều nhóm hàng của Yên Bái như hàng nông lâm sản chế biến, hàng may mặc, bột đá đã có những đơn hàng và thị trường xuất khẩu mới. Trong tháng 4, nhiều mặt hàng lần đầu tiên đã được xuất khẩu vào thị trường khó tính như Nhật Bản. Hiện nay tỉnh Yên Bái có trên 80 doanh nghiệp hoạt động xuất nhập khẩu trực tiếp sang thị trường nước ngoài. Để tạo điều kiện cho doanh nghiệp thuận lợi trong công tác xuất khẩu, tỉnh đã quan tâm cắt giảm thủ tục hành chính. Bên cạnh đó chú trọng xây dựng vùng nguyên liệu tập trung có năng suất chất lượng cao, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp vay vốn đầu tư đổi mới thiết bị công nghệ tiên tiến để sản xuất ra sản phẩm có chất lượng, đáp ứng được nhu cầu của thị trường xuất khẩu.
Theo thống kê của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh, trong 5 ngày nghỉ lễ từ 29 tháng 4 đến mùng 3 tháng 5, toàn tỉnh đón trên 121.600 lượt khách, tăng 70,2% so với dịp nghỉ lễ cùng kỳ năm trước. Trong đó khách quốc tế đạt trên 5.000 lượt, tổng thu từ du lịch đạt 94 tỷ đồng, tăng 54% so với cùng kỳ năm trước. Thị xã Nghĩa Lộ là địa phương đón lượt khách du lịch cao nhất tỉnh với 31.500 lượt, chiếm 26% số lượt khách của tỉnh. Huyện Mù Cang Chải đón 20.300 lượt, đạt 16,7% số khách của tỉnh. Trạm Tấu đón trên 15.500 lượt, Yên Bình đón 11.850 lượt. Tất cả các cơ sở lưu trú chất lượng tốt đạt 100% công suất phòng dịp nghỉ lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5. Các điểm du lịch hấp dẫn được du khách lựa chọn nhiều là đồi thông Eo Gió, khu nghỉ dưỡng khoáng nóng hợp tác xã du lịch Cường Hải, lau camping Phình Hồ, trải nghiệm leo núi mạo hiểm đỉnh Tà Xùa, xã Bản Công, các hoạt động leo núi trải nghiệm đỉnh Tà Chỉ Nhù, tham quan trải nghiệm tại các làng nghề truyền thống dệt, rèn dao, chế tác khèn mông, du lịch cộng đồng tại Tròm Cu Vai, thôn Háng C, xã Xà Hồ, huyện Trạm Tấu. Festival dù lượn bay trên mùa nước đổ, trải nghiệm các hoạt động văn hóa lao động sinh hoạt hàng ngày của đồng bào Mông, Thái, thực hành làm các sản phẩm từ thổ cẩm, vẽ hoa văn trên vải bằng sáp ong, hoạt động canh tác ruộng bậc thang và khám phá cảnh quan thiên nhiên huyện Mù Cang Chải. Cùng với đó, các môn thể thao truyền thống hiện đại, các trò chơi dưới nước và cuộc thi câu cá trên hồ Thác Bà, trải nghiệm ẩm thực vùng hồ Thác Bà, huyện Yên Bình, đua mảng trên lòng hồ thủy điện Đồng Sung, khu bảo tồn thiên nhiên Nà Hẩu, lễ hội thác khe cam mùa nước đổ gắn với bản sắc văn hóa dân tộc Dao, khu nghỉ dưỡng Đại Phú An, huyện Văn Yên, chợ Đá Quý, huyện Lục Yên cũng thu hút đông đảo du khách. Theo đánh giá chung, trong dịp nghỉ lễ tại các khu điểm du lịch trên địa bàn tỉnh, công tác an toàn vệ sinh được đảm bảo, không xảy ra tình trạng ách tắc giao thông, quá tải, giá phòng, giá dịch vụ bình ổn. Gần 50 hoạt động sự kiện văn hóa du lịch được tỉnh tổ chức trong dịp nghỉ lễ được du khách đánh giá tốt, có sự chuẩn bị công phu giàu bản sắc, tôn vinh được các giá trị nét đẹp văn hóa truyền thống của các dân tộc trên địa bàn tỉnh.
Thực hiện thỏa thuận hợp tác giữa Ủy ban dân tỉnh Yên Bái và Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội về hợp tác chiến lược về chuyển đổi số giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030. Thời gian qua, Viettel Yên Bái đã hỗ trợ đào tạo, tập huấn và đưa được 81 sản phẩm của hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử. Viettel Yên Bái đã phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tổ chức đào tạo, tập huấn cho trên 200 lượt hộ dân và hỗ trợ các bước giúp 81 sản phẩm của hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử. Bên cạnh đó, Viettel cũng đã hỗ trợ đưa 132 trên 183 sản phẩm OCOP của các hợp tác xã, hộ sản xuất kinh doanh, hộ nông dân trên toàn tỉnh lên sàn thương mại điện tử. Qua các hoạt động này đã giúp các hộ sản xuất nông nghiệp Yên Bái tiếp cận thị trường và giao dịch thành công hàng trăm đơn hàng trị giá giao dịch hàng tỷ đồng. Với những nỗ lực của Viettel Yên Bái đã góp phần cùng các cơ quan chuyên môn khác, đến nay Yên Bái có 132.000 tài khoản hoạt động trên sàn thương mại điện tử. Yên Bái cũng là tỉnh đứng thứ 6 trên 63 tỉnh thành về số sản phẩm được đưa lên sàn thương mại điện tử.
Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 sẽ được tổ chức sớm hơn mọi năm khoảng 10 ngày và có nhiều điểm mới. Kỳ thi tốt nghiệp năm 2023 có hai nội dung cần chú ý, đó là quy chế mới bỏ quy định thí sinh dự thi được phép mang các loại máy ghi âm ghi hình, chỉ có chức năng ghi thông tin nhưng không thể nghe, xem và không thể truyền, nhận được thông tin tín hiệu âm thanh hình ảnh trực tiếp nếu không có thiết bị hỗ trợ khác vào phòng thi. Không cử thanh tra tham gia công tác in sao đề thi, làm phách bài thi, bảo quản đề thi, bài thi tại các điểm thi và điểm chấm thi nhằm tăng sự độc lập giữa thanh tra và hội đồng thi. Đến nay, Sở Giáo dục Đào tạo Yên Bái đã ban hành nhiều văn bản để chỉ đạo các cơ sở giáo dục thực hiện công tác dạy học, thực hiện chương trình kiểm tra định kỳ theo đúng kế hoạch, chỉ đạo các cơ sở giáo dục tổ chức khảo sát thi thử tốt nghiệp trung học phổ thông vào ngày 11 đến 15 tháng 4 năm 2023 theo đề thi chung toàn tỉnh.
Sau thành công của giải bóng đá Nhi đồng Cúp Phát thanh Truyền hình Yên Bái lần thứ 19, hiện nay tỉnh Yên Bái đang thành lập đội bóng đá để tham gia các giải đấu cấp quốc gia. Theo đó, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Yên Bái chuẩn bị lực lượng vận động viên tham dự các giải bóng đá cấp khu vực và quốc gia. Trước mắt, đội sẽ tham gia giải bóng đá U21 toàn quốc Cúp Nestlé Milo vào 2023 vòng loại bảng 1 tại tỉnh Thái Bình từ ngày 28 tháng 5 đến ngày 11 tháng 6 năm 2023. Hiện nay, Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể thao tỉnh Yên Bái xây dựng kế hoạch tuyển chọn vận động viên tập huấn để tham gia thi đấu. Trong đó tuyển chọn 15 vận động viên đến từ các đội bóng của Trung tâm Truyền thông và Văn hóa các huyện Văn Yên, Văn Chấn, Yên Bình, Lục Yên và thành phố Yên Bái. Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch cũng phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo có văn bản triệu tập vận động viên về tập huấn và tham gia thi đấu theo kế hoạch.
Thưa quý vị và các bạn, bảo hiểm y tế là một chính sách xã hội do nhà nước tổ chức thực hiện nhằm huy động sự đóng góp của cộng đồng, chia sẻ rủi ro bệnh tật và giảm bớt gánh nặng tài chính của mỗi người khi ốm đau, bệnh tật, tạo nguồn tài chính hỗ trợ cho hoạt động y tế, thực hiện công bằng và nhân đạo trong lĩnh vực bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân. Bảo hiểm y tế không vì mục đích lợi nhuận mà luôn mang lại công bằng về chăm sóc sức khỏe cho mọi người. Vậy tham gia bảo hiểm y tế có lợi ích gì? Người dân sẽ được hưởng quyền lợi ra sao? Mời quý vị và các bạn cùng nghe câu chuyện truyền thanh Có bảo hiểm y tế lo gì ốm đau.
Mấy năm gần đây, kinh tế gia đình ông bà Bàn Luận có nhiều khởi sắc nhờ chuyển đổi sang trồng giống chè Bát Tiên theo tiêu chuẩn Việt Gáp. Cuộc sống đã có phần dư giả, nhưng do có những định kiến và suy nghĩ sai lệch nên ông Bàn nhất quyết không chịu mua bảo hiểm y tế cho cả gia đình. Việc làm của ông Bàn lại được hai anh con trai ủng hộ, nên bà Luận dù đã cố hết sức thuyết phục, vận động cũng chẳng có kết quả gì. Vì thế giữa họ thường xảy ra tranh cãi trong vấn đề này, và hôm nay khi hai người đang ngồi uống nước sau bữa cơm chiều, chuyện đó lại lặp lại.
Thưa toàn thể bà con nhân dân, bảo hiểm y tế là
suốt ngày cứ ra giả, bảo hiểm mới trả bảo hộ, ai mua thì mua, việc gì mà cứ hết loa đài, lại đến cái thằng ô tô truyền thông đường phố cứ liên tục phóng thanh, kêu mà chả gọi điếc hết cả tai.
Người ta tuyên truyền về bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bận gì đến ông mà ông cứ phải bực bội cái gì.
Tuyên truyền hay quảng cáo gì là tôi không cần biết, nhưng cứ tra tấn suốt ngày thế này, bố ai mà chịu được.
Gớm, ông ngoa ngoắt nó vừa vừa thôi nhá. Đài truyền thanh xã chỉ phát một lúc vào buổi sáng và buổi tối thôi, thế mà ông kêu là suốt ngày.
Thì có phải riêng cái loa xã đâu. Đây này, cứ mở đài ra lại nghe thấy tuyên truyền bảo hiểm rồi. Chưa hết đâu, đến tối xem tivi lại thấy ông bảo hiểm ông chiếm sóng đấy bà.
Thì ông có định kiến xấu về bảo hiểm nên ấy, lúc nào cũng thấy khó chịu. Nhưng mà ông này, ông phải nhớ cho rõ nha. Đây là bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, là những loại hình bảo hiểm của nhà nước nhằm đảm bảo chính sách an sinh xã hội, chăm lo cho cuộc sống của người dân, chứ không phải mấy cái bảo hiểm thương mại như ông nghĩ đâu.
Bà gần này tuổi rồi mà còn ngây thơ thế. Bảo hiểm nào mà chả giống bảo hiểm nào. Chẳng qua ấy là chỉ khác cái tên gọi thôi, chứ cũng cùng một ruộng lừa đảo tiền của những người nhẹ dạ cả tin như bà thôi.
Tôi đã bảo với ông rồi, mấy cái bảo hiểm linh tinh thì so sánh làm sao được với bảo hiểm y tế. Thế ông đã thấy ai ở xã mình bị quỵt tiền mua bảo hiểm y tế chưa? Mà tất cả mọi người ốm đau đều được bảo hiểm y tế hỗ trợ chi trả đấy thôi.
Ui dào, tiền nào của nấy. Tôi thấy mọi người đi khám bảo hiểm y tế ai cũng chỉ được cấp mấy cái viên thuốc rẻ tiền nhì nhằng, còn ốm đau bệnh nặng á vẫn cứ phải nôn tiền ra mà mua thuốc ngoại nhé bà nhé.
Ui giời ơi, nói như ông ấy, bệnh nào thì thuốc nấy, người bệnh nhẹ thì thuốc ít, thuốc nhẹ, người bị bệnh nặng ấy, thì được thuốc mạnh, thuốc tốt hơn, được hỗ trợ chi phí nằm viện nữa đấy.
Thôi, bà sắp sửa lại tuôn ra một tràng những cái loa xã ấy, lại vận động tôi mua bảo hiểm y tế chứ gì.
Đúng đấy, mà nhân tiện ấy, tôi cũng nói luôn đây này. Năm nay sau cái vụ chè xuân ấy, tôi sẽ mua bảo hiểm y tế cho cả nhà đấy ông ạ.
Bà định ném tiền qua cửa sổ đấy à? Nhà mình có 4 người, tôi với bà mới ngoài 50, vẫn lên nương, xuống ruộng ầm ầm. Thằng Lực, thằng Đô thì khỏe như lực sĩ ấy. Quanh năm có bao giờ tốn viên thuốc nào đâu. Mà bà định bỏ một đống tiền mua bảo hiểm y tế để mất toi à?
Ông không thích thì thôi, tôi mua cho mẹ con tôi vậy.
Bà này giờ già rồi, khó bảo quá. Thôi được, nếu thích ý, bà mua cho một mình bà, còn kệ bố con tôi, chấm hết câu chuyện bảo hiểm y tế ở đây nhé.
Alo, tôi nghe đây. Lực hả con? Có chuyện gì vậy? Ai cơ? Bác Thái làm sao? Hả? Ừ, mẹ biết rồi. Thế bây giờ bác ấy đang ở viện à? Về nhà rồi hả? Được được, mẹ biết rồi. Để bố mẹ bố trí con ạ. Này, tối về ăn cơm sớm con nhá.
Sao? Có chuyện gì đấy bà?
Cái thằng Lực ấy, nó đi làm công trình, nghe người ta nói là ông Thái bạn thân của ông ấy phải đi nằm viện cấp cứu rồi.
Thế ông bị làm sao? Mới tuần trước anh em tôi còn uống rượu mà ông ấy khỏe như vâm ấy. Sao ông Dương lại phải vào viện nhỉ?
Thì lạ tôi cũng đã kịp hỏi đâu. Thì nó đã tắt máy rồi. Chỉ biết ấy là ông ấy đã ra viện thôi.
Ngày sáng hôm sau, bà Luận chuẩn bị mấy chục quả trứng gà và 500.000 đồng. Rồi cùng ông Bàn sang xã bên thăm gia đình bạn. Vừa vào đến sân, thấy bà Thư đang lỉnh kỉnh bê tích chè xanh và mấy cái chén từ dưới bếp đi lên. Ông Bàn đã nhanh nhẩu lên tiếng.
Chào bà Thư.
Chào bà.
Sao rồi? Ông bạn của tôi sao rồi hả bà?
Ôi, chào hai bác. Hai bác sang chơi. Nắng nồi vất vả quá. Nhà em đang nằm trong nhà. Cũng tạm ổn rồi hai bác ạ. Mời hai bác vào nhà uống nước.
Vâng.
Hôm qua ấy, thằng Lực mới gọi báo cho chúng tôi biết là ông nhà bị tai nạn. Sốt ruột quá. Phải sang ngay xem sự tình thế nào. Bà đưa tôi đỡ cho cái tích chè này.
Dạ vâng ạ, đây ạ.
Ông bà Bàn Luận sang chơi đấy à?
Vâng, chào.
Vào đây. Vào đây nào, vào đây.
Vâng. Rồi ơi, nghe giọng nói sang sảng thế là ok rồi. Thế ông làm sao mà phải đi nghỉ mát ở bệnh viện đấy hả ông Thái?
Mời ông bà ngồi uống chén nước đã.
Vâng, mời ông bà uống nước.
Nó là thế này. Tôi bị tai nạn xe máy. Bị gãy đùi ông bà. Đây này, đấy, đây. Đây, đây, đây. Đấy, phải mổ đóng đinh nẹp ở tận trong xương đây này. Đấy.
Ây chà.
Cũng
già gì phết đi chứ. Này, thế bây giờ ông thấy khá hơn chưa? Hay là phải có thêm ly rượu để dẫn thuốc cho mau khỏi nhỉ cả nhà. Mà ông bị ngã xe kiểu gì mà nặng thế hả?
Tôi chở mấy cái bao chè từ nương về. Gớm mà lúc xuống dốc xe mất phanh. Thế là nó đâm vào gốc cây rồi ngã lăn xuống hồn. Chả biết là va đập vào cây, vào đá hay là cái xe nó đè mà gãy xương đùi ông ạ.
Chắc là đau lắm bà nhỉ.
Thì ông ấy ngất lịm, có biết gì đâu hả bà. Ca mổ của ông ấy dễ phải mất đến vài tiếng ấy bà.
Thế rồi à?
Các bác sĩ bảo xương bị vỡ, phải xếp lại rồi đóng đinh, nẹp, vết gì ấy tôi chẳng biết nữa bà.
Nhưng mà sau vết thương nặng mà để họ ấy lại cho ông ra viện sớm thế hả?
Thì phẫu thuật xong, rồi tiêm chích đủ liều, vết thương nó ổn định, rút chỉ rồi. Tôi xin về nằm ngoại trú cho nó thoải mái ông ạ.
Khổ, đúng là cái vận cái hạn bà nhỉ. Chả ai mà biết trước được điều gì sẽ xảy ra đấy bà.
Chuẩn luôn bà. Đã đen lại còn đen đủ điều. Người đau mà tiền cũng đau chứ.
Thế chi phí nằm viện cao quá hả bà?
Cao không bà?
Thì đấy, nói đến chuyện này lại bực hết cả mình. Mấy năm nay ông ấy toàn bản lùi rồi cấm cản tôi mua bảo hiểm y tế cho cả nhà.
Kìa bà.
Ông cứ để yên tôi nói, đến lúc vào viện mới trắng mắt ra bà. Tổng chi phí cho cả đợt điều trị ngót nghét 40 triệu.
Bốn mươi triệu
cơ à?
Nếu có bảo hiểm y tế thì tôi chỉ phải trả khoảng gần chục triệu thôi. Còn bảo hiểm người ta đỡ cho 80%. Thế là đi toi vụ trẻ xuân của tôi rồi. Nó đau là đau ở cái chỗ ấy bà.
Ôi đấy, lại nói đến cái chuyện bảo hiểm y tế. Ông Bàn nhà tôi ấy, cũng chẳng khác gì cái ông Thái nhà bà. Cũng cấm tôi mua bảo hiểm y tế. Ông Bàn, ông nghe bà Thư nói đã tỉnh ra chưa?
Nghe rồi.
Cố tình không chịu mua bảo hiểm y tế, rồi cũng có ngày phải trả giá cho cái tính bảo thủ của ông cho bà xem.
Đấy, đấy, cái bà này lại bắt đầu cái băng rè bảo hiểm y tế đấy hả?
Ông Bàn này, các bà nhà mình nói đúng đấy ông ạ. Anh nhà mình là cố chấp bảo thủ quá, không chịu tìm hiểu xem cái hay cái tốt, mà cứ nghe đồn thổi rồi nghĩ xấu về cái loại hình bảo hiểm nhân đạo này ông ạ.
Ai chà, ông quay xe nhanh nhỉ. Hôm trước trong bữa rượu, ông còn hùng hồn tuyên bố sẽ không bao giờ thèm mua bất cứ cái loại hình bảo hiểm nào cơ mà.
Thì bài học nhớ đời của đau con sót này nó đã thức tỉnh tôi đấy ông ạ. Thôi ông cũng nên nghĩ lại đi.
Thế ông đã nghĩ lại chưa mà khuyên tôi hả?
Còn hơn cả nghĩ ông ạ. Vợ chồng tôi đã mua bảo hiểm y tế ngay và luôn cho cả nhà rồi. Mỗi năm mình bỏ ra có một chút ít tiền coi như là của để dành phòng khi ốm đau bệnh tật phải nằm viện như thế này đấy ông ạ.
Đấy, nhà tôi mua bảo hiểm theo hộ gia đình nên đỡ được nhiều lắm hai bác ạ.
Thế 5 người nhà bà phải chi hết bao nhiêu tiền một năm?
Chỉ mất có gần 2.600.000 thôi bà.
Ôi, có thế thôi á? Tôi cứ nghĩ là phải mất 5-6 triệu cơ đấy.
Tính ra cũng lợi phết đấy nhỉ.
Lợi chứ ông.
Chỉ mất ngần ấy mà được hưởng lợi có lúc tới cả vài chục triệu tiền khám chữa bệnh. Làm gì cái thời buổi này còn có của ngon bổ rẻ thế cơ chứ nhỉ.
Thì trước tôi cũng nghĩ như ông đấy. Phải đến lúc chú đại lý bảo hiểm y tế giải thích rõ thì tôi mới vỡ lẽ. Đây chính là chính sách nhân đạo của nhà nước để nhằm mục đích chăm sóc sức khỏe cho toàn dân đúng không ạ? Trên nguyên tắc là lấy số đông bù số ít ông ạ. Khi mình khỏe thì số tiền đóng góp của mình sẽ được bù đắp cho các trường hợp ốm đau trong cộng đồng. Còn đến khi mình bị bệnh thì những người khác lại hỗ trợ cho mình. Nôm na nó là như thế ông ạ.
Nếu mình mua bảo hiểm y tế hộ gia đình thì từ người thứ hai trở đi là được giảm tiền mua rồi nhá.
Đây đây đây, nói có sách mách có chứng nhá. Trong cái tờ rơi tuyên truyền này người ta nói rất rõ ràng cụ thể ông bà. Đây, ông bà nghe nhé. Đây, theo quy định thì mức đóng bảo hiểm y tế hộ gia đình được giảm dần từ thành viên thứ hai trở đi. Đấy, theo đó người thứ hai chỉ phải đóng bằng 70% mức đóng của người thứ nhất. Người thứ ba lại giảm xuống còn 60%. Người thứ tư chỉ phải đóng 50%. Và từ người thứ năm trở đi chỉ còn đóng bằng 40% của người đầu tiên thôi không ạ? Đấy, 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 đấy.
Nghe ra cũng hấp dẫn đấy bà nhỉ?
Hấp dẫn quá.
Thế hôm nọ ông bà mua thế nào thì nói luôn cho tôi hiểu. Chứ cứ phần trăm phần chiếc thế này tôi nghe nó rối rắm quá.
Được rồi, bà nghe này. Giả sử như ông bàn là người mua thứ nhất, một năm phải đóng 804.600 đồng, thì đến bà là người thứ hai nhá, được giảm xuống còn 563.220 đồng.
Đúng rồi.
Và người thứ ba là cháu Lực chỉ còn phải đóng có 482.670 đồng. Cháu Đô là người thứ tư, mức đóng lại giảm xuống còn có 402.300 đồng thôi.
Đúng rồi.
Thế là vị chi mua bảo hiểm y tế một năm cho cả nhà tôi khoảng hơn 2 triệu hai bà. Thế ý ông thế nào hả ông bàn?
Để về nhà rồi tôi tính.
Theo tôi á thì ông bà cũng nên mua ngay bảo hiểm y tế cho cả nhà đi.
Đúng rồi.
Mình tuy chưa lên lão nhưng cũng đã cao tuổi rồi. Hai cháu đi làm bên ngoài, công việc nặng nhọc, luôn phải đối mặt với nhiều nguy cơ. Mà ốm đau bệnh tật, tai nạn rủi ro, nó đến bất chợt, chẳng biết đâu mà lần. Nên có cái bảo hiểm y tế phòng thân là yên tâm lớn nhất đấy ông bà.
Rất yên tâm đấy ông bà.
Ê, ông Thái.
Đây, tôi
ông
đây.
Chịu khó bồi bổ nhanh cho khỏe nhé. Vâng, bây giờ vợ chồng tôi xin phép lại nhà.
Ấy ấy ấy, không được, không được. Sao ngồi chưa ấm chỗ, đã đòi về. Ông bà phải ở lại đây ăn cùng với vợ chồng tôi bữa cơm cho ông nhà tôi vui.
Thôi bà.
Phải đấy, mấy khi ông bà sang chơi thôi chết rồi. Hay là ông bà lại giận chúng tôi nói quá nhiều về cái không, bảo hiểm y tế phải không?
Không
có phải không?
Không phải thế. Mà hôm nay ấy, nhờ ông bà tôi đã được khai sáng về bảo hiểm y tế. Chính vì thế tôi quyết định sẽ về ngay. Về để còn kịp rẽ qua Ủy ban Nhân dân xã mua ngay và luôn cái bảo hiểm y tế cho cả nhà đấy ông bà.
Ôi dồi ôi, ông quyết định như vậy là quá chuẩn. Hoàn hảo ông.
Nhưng mà ông ơi, tôi không đem theo đủ tiền đâu đấy.
Ôi giời, không lo. Hôm qua ấy, tôi vừa lấy được tiền chè đây này, thoải mái để mà mua bảo hiểm y tế nhá. Giờ ấy, tôi thông suốt rồi, cứ có bảo hiểm y tế thì lo gì ốm đau, phải không cả nhà?
À, đúng rồi.
Có bảo hiểm y tế, lo gì ốm đau.
Quý vị và các bạn đã đồng hành cùng chúng tôi trên tần số 92,1 MHz. Phần cuối chương trình là chuyên mục tuổi trẻ. Thưa quý vị và các bạn, cận thị là một tận khúc xạ gây rối loạn chức năng thị giác, khiến cho người bị cận thị có thể nhìn được những vật ở gần mà không nhìn rõ những vật ở xa. Tật cận thị chiếm tỷ lệ mắc phải cao tới 90% trong nhóm tật khúc xạ cận loạn viễn thị, với tốc độ gia tăng nhanh trong những năm gần đây, đặc biệt là trong nhóm lứa tuổi học sinh. Theo nghiên cứu và thống kê được đưa ra, dự đoán đến năm 2050 sẽ có tới 50% dân số trên thế giới mắc tật cận thị. Chính vì vậy, việc phòng tránh cận thị, đặc biệt ở lứa tuổi thanh thiếu niên, đang được nhiều người quan tâm. Chuyên mục tuổi trẻ hôm nay mời quý vị và các bạn cùng nghe phản ánh sau để hiểu rõ hơn về cách phòng tránh cũng như tầm quan trọng của việc kiểm soát tiến triển cận thị để có được đôi mắt khỏe đẹp cho lứa tuổi thiếu niên.
Cận thị là một loại tật khúc xạ hay gặp nhất ở tuổi đến trường, với những dấu hiệu nhận biết cơ bản như nhìn không rõ, lúc đọc hoặc viết cúi sát xuống bàn hoặc sách, thấy chữ viết và hình trên bảng mờ, nhìn hay nghiêng đầu và nhau mắt hoặc quay đầu đọc chữ, hay bị nhảy dòng, xem TV hay chớp mắt, dụi mắt nhiều hơn mức bình thường. Theo thống kê, hiện nay bệnh cận thị đang gia tăng nhanh chóng và trở thành căn bệnh phổ biến ở lứa tuổi học sinh, đặc biệt là ở khu vực thành thị. Nguyên nhân dẫn đến tật khúc xạ học đường do yếu tố bẩm sinh, do thể chất và sự tác động của các yếu tố liên quan tới điều kiện học tập của học sinh như hệ thống chiếu sáng, kích thước bàn ghế, tư thế ngồi học, thời gian học dài khiến mắt điều tiết quá mức, thời gian sử dụng máy tính, đọc sách truyện chưa hợp lý. Đặc biệt hiện nay, học sinh đang có xu hướng sử dụng các loại thiết bị công nghệ như TV, điện thoại, iPad, máy tính ngày càng nhiều. Điều này làm ảnh hưởng không nhỏ đến vấn đề nhìn của mắt. Bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Xuân Phương, Phó trưởng khoa mắt Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái nói.
Tật khúc xạ thì trong đó có cận thị, viễn thị, loạn thị. Đấy là ba cái bệnh đặc trưng, nhưng mà tỷ lệ chiếm nhiều nhất vẫn là cận thị và loạn thị. Là hai cái bệnh chủ yếu mắc ở lứa tuổi trẻ em. Thì về cái bệnh đấy thì cái nguyên nhân hiện nay thì theo xu thế phát triển của xã hội cũng như là khoa học công nghệ đấy, rồi thì quá tải của cái việc học phải có em, và cái do cái môi trường nó cũng dần dần bị thu hẹp, không còn khoảng cách, cũng không gian để cho các bạn chơi, hoặc là cái điều kiện kinh tế xã hội nó cũng có một phần ảnh hưởng, đó là các cái trường lớp nó cũng chưa được theo những chuẩn của quốc gia, nên là cái quản lý của các em thì hầu như là bố mẹ đi làm suốt ngày, công việc nó cũng bận, nên là cho các con ở nhà chơi thì để cho đỡ nguy hiểm thì tốt nhất là cho xem điện thoại hoặc là máy tính. Đấy, ngoài ra thì các em còn đọc những cái truyện tranh nó không đúng theo cái quy chuẩn, ví dụ kích thước chữ rồi hình ảnh, nó cũng làm cho những cái ảnh hưởng đến cái vấn đề tật khúc xạ của các em hiện nay.
Với sự phát triển của y học, hiện nay việc phát hiện bệnh cận thị sớm không khó. Đây cũng là chìa khóa giúp cho việc điều trị căn bệnh này trở nên dễ dàng hơn. Nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời, sẽ gây ra những hậu quả nghiêm trọng. Trường hợp nặng có thể biến chứng làm thoái hóa võng mạc mắt, dẫn đến mù lòa. Bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Xuân Phương, Phó trưởng khoa mắt Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái cho biết thêm.
Đối với bệnh về mắt ấy, thì nó cũng như các cái bệnh lý toàn thân khác. Thì nếu như chúng ta phát hiện sớm, điều trị kịp thời thì cái vấn đề nó sẽ rất là đơn giản. Nhưng mà nếu chúng ta không phát hiện sớm, điều trị kịp thời, ví dụ như là các em bị tật khúc xạ, không được khám kiểm tra thị lực 3 đến 6 tháng một lần thì cái thị lực nó sẽ giảm dần thì cái mắt nó sẽ không thích ứng được, hay là thị lực nó không cải thiện được sau khi chúng ta đã chỉnh kính. Thì những trường hợp này nó rơi vào những trường hợp ví dụ như bị nhược thị đối với chuyên khoa mắt thì người ta gọi là nhược thị, như nó như là một tình trạng bị liệt điều tiết, tức là mắt nó không phục hồi được. Có phục hồi được cũng rất tốn kém và mất thời gian. Đặc biệt là khi mà các em không điều trị sớm thì nó cũng ảnh hưởng đến một số những bệnh lý võng mạc kèm theo, ví dụ là bong võng mạc do cận thị nặng.
Trường Tiểu học Yên Thịnh, thành phố Yên Bái, trung bình mỗi lớp có từ 5 đến 10 em bị tật khúc xạ phải đeo kính. Năm học này, trường Tiểu học Yên Thịnh có khoảng 1.000 học sinh, trong đó có khoảng 10% học sinh mắc các tật khúc xạ. Để phát hiện sớm và giảm tỷ lệ học sinh mắc các tật khúc xạ về mắt, nhà trường phối hợp với các đơn vị y tế tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho học sinh một lần một năm vào đầu năm học, sau đó thông báo cho phụ huynh biết sớm để đưa các em đi khám, có phương pháp điều trị kịp thời. Bên cạnh đó, nhà trường bố trí tất cả các lớp học đủ ánh sáng, đảm bảo khoảng cách giữa bàn học với bảng lớp không quá xa. Cô giáo Đỗ Thị Thanh Minh, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Yên Thịnh, thành phố Yên Bái nói.
Trường chúng tôi cũng có một số cái biện pháp để hạn chế cái việc mà mắc bệnh cận thị cho về mắt của các em. Thứ nhất là chúng tôi thường xuyên chỉ đạo giáo viên là trong một tiết học thì các cô phải nhắc nhở các em ngồi học cho đúng tư thế. Thứ hai nữa là phải đảm bảo về ánh sáng trong một phòng học. Và cái thứ ba nữa là bàn học của học sinh là phải đảm bảo đúng quy cách. Và cái việc nữa đó là phải để cho mắt học sinh được nghỉ ngơi, không cho các em làm việc quá lâu. Như là trong trường tiểu học của chúng tôi thì có một cái thuận lợi, đó là trong một tiết học chỉ diễn ra 35 phút, nhưng mà sau mỗi tiết học chuyển tiết thì có 5 phút để các em được nghỉ ngơi cũng như là tập thể dục tại chỗ. Và một biện pháp nữa đó là chúng tôi thường xuyên phối hợp với phụ huynh học sinh là tuyên truyền cũng như là nhắc nhở các em thực hiện một số cái nội dung. Thứ nhất là hạn chế sử dụng các thiết bị công nghệ như là dùng điện thoại thông minh này, hay là xem TV quá lâu này, hoặc là sử dụng máy tính khi ở nhà. Và thứ hai nữa là tăng cường các thực phẩm để bổ sung cho mắt. Và cái thứ ba nữa là cho học sinh đi khám mắt định kỳ.
Tại Yên Bái, theo thống kê của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh, trong năm học 2021-2022, toàn tỉnh có gần 4% học sinh có bệnh về mắt. Trong đó, các tật khúc xạ, đặc biệt là cận thị chiếm hơn 70%. Điều đáng nói là nếu như trước đây, tỷ lệ học sinh mắc tật khúc xạ thường tập trung ở nhóm học sinh trung học phổ thông và trung học cơ sở, thì hiện nay các tật khúc xạ ở mắt đã gia tăng nhanh ở nhóm học sinh tiểu học. Nhiều em bị mắc các tật khúc xạ về mắt đã ở mức độ nặng nhưng chỉ qua các đợt khám về cận thị học đường mới được phát hiện. Việc bị mắc các bệnh về mắt sớm sẽ khiến trẻ gặp nhiều khó khăn trong quá trình học tập và sinh hoạt. Chính vì vậy, việc phòng tránh và kiểm soát tiến triển cận thị ở trẻ là rất quan trọng. Bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Xuân Phương, Phó trưởng khoa mắt Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái cho biết.
Chúng tôi cũng có một vài khuyến cáo. Thứ nhất là đối với nhà trường thì cũng cố gắng làm sao mà tạo được số những cái nguồn lực làm sao mà để đảm bảo cái phòng học đủ đúng với lại cái tiêu chuẩn của quốc gia. Ví dụ như là về cái kích thước của bàn ghế nó phù hợp với độ lứa tuổi của học sinh. Ví dụ như cấp 1 là như nào, cấp 2 như nào, cấp 3 như nào. Đấy. Hai nữa là cái ánh sáng rất quan trọng, tức là cái phòng học nó phải đủ sáng để cho các em học nhìn nó đúng, nó rõ nét. Đấy là về nhà trường. Cái thứ hai, ba nữa của nhà trường là cái không gian, tức cái sân vui chơi sau một cái giờ học thì các em phải có chỗ để cho các em chơi. Chứ một số nơi thì chúng tôi thấy là không có cái chỗ để các em vui chơi. Các em lại vào xem đọc sách, đọc truyện, không có cái thời gian nhìn xa. Tức là mắt nghỉ ngơi là mắt phải nhìn xa. Đấy. Chứ mắt nhìn gần thì vẫn hoạt động. Đấy là về phía nhà trường. Ngoài ra thì cũng có một cái vấn đề nữa là các cô cũng phải thường xuyên nhắc nhở các em ở trên lớp học, ngồi học đúng tư thế. Cả khi về nhà cũng phải ngồi học đúng tư thế, đủ ánh sáng. Sau mỗi 40 đến 45 phút thì các em lại phải nghỉ giải lao 10-15 phút, không học, không xem TV, cho mắt nghỉ ngơi tuyệt đối. Đấy là đối với nhà trường. Thế còn đối với phụ huynh thì phải kết hợp chặt chẽ giữa nhà trường với phụ huynh để liên tục nhắc nhở các em là không chơi những cái trò chơi mà làm ảnh hưởng đến mắt. Ví dụ như không được xem TV nhiều, không được đọc truyện tranh hoặc những chuyện mà cái chữ nó không rõ, không xem điện thoại. Đấy là những cái mà bố mẹ cũng như là phụ huynh cũng như nhà trường phải kết hợp để thường xuyên tuyên truyền giáo dục. Một cái vấn đề nữa là phải thường xuyên kiểm tra mắt định kỳ, ít nhất là 6 tháng một lần thử thị lực để phát hiện và điều trị sớm những cái bệnh mắt.
Hiện nay chưa có thuốc chữa trị bệnh cận thị. Phương pháp điều trị là phẫu thuật, nhưng với người trên 20 tuổi, độ cận thị ổn định trong một năm. Vì vậy, việc phòng và hạn chế cận thị là phương pháp tối ưu nhất. Bên cạnh những khuyến cáo về chế độ sinh hoạt, môi trường sống, để phòng chống bệnh về mắt cũng cần đảm bảo chế độ dinh dưỡng tốt, giàu vitamin A, E để củng cố vỏ nhãn cầu nhằm giúp cho đôi mắt khỏe mạnh.
Chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Xin kính chào và hẹn gặp lại.